Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2016 và chúng ta bắt đầu vào cái ngày thứ hai của cái chương trình chuyển hóa thân tâm. Thì như chúng tôi nhắc quý vị sáng hôm nay, tức là tất cả những ai hôm qua trước khi rời thì chúng tôi có nói là đi về cũng vậy, buổi tối mình phải uống một liều nước thiệt nhiều để mình xả. Và buổi sáng nay sáng sớm thì chúng tôi có dặn quý vị là dậy sớm trước 5 giờ Thì như vậy đây là cái thời điểm rất là quan trọng của chúng ta trong ngày. Đây là cái thời điểm rất là quan trọng của chúng ta trong ngày. Thành ra nếu bình thường trong cái đời sống hàng ngày của mình, bình thường trong đời sống hàng ngày của mình mà không dậy được trước 5 giờ để xả ra hết, thải ra hết tất cả những cái chất cặn bẩn trong người mình, thì sau 7 giờ là nó sẽ hút trở lại. Tại vì trong một ngày 24 giờ thì mình chia làm hai cái thời điểm. Chia làm hai cái thời điểm, tức là mình thấy ngày và đêm. Tức là ngày thì ánh sáng mặt trời nó bắt đầu. Và đến chiều là mặt trời nó tắt. Thì như vậy ban ngày là giờ dương. Ban ngày là giờ dương, giờ vận động, giờ nó đẩy ra và giờ nó tiêu hao năng lượng. Và ngược lại, ban đêm là giờ nó thư giãn. Ban đêm là giờ nó đào thải độc tố, nó chuyển hóa hết tất cả bên trong. Thành ra nếu như ở cuối cái giờ, ở cuối cái khoảng giờ của cái giờ âm, tức là giờ mà mặt trời nó chưa mọc, đó là cái thời điểm để nó bắt đầu nó đẩy ra hết. Trong suốt quá trình của cái giờ âm thì nó bắt đầu nó chuyển hóa, nó dọn dẹp, rồi bắt đầu nó gom rác rưới cạnh bẩn lại. Và đến cuối cái khoảng giờ âm qua cái giờ dương thì đó là cái thời điểm để nó đẩy ra hết tất cả những cái cạnh bẩn, rác rưới, độc tố trong người của mình. Và khi nó đẩy ra hết rồi, trả rồi thì nó lại tiếp tục được vay. Đẩy ra hết rồi thì nó tiếp tục nó thâu nhận vào. Đó, thành ra chúng ta thấy đến cái 7 giờ sáng là cái thời điểm chót để cho chúng ta đẩy hết tất cả những cái cặn bẩn, rác rưới, độc tố ra khỏi người mình. Thành ra nếu như mà mình không đẩy được hết tất cả những cái rác rưới này thì đến 7 giờ thì nó có cái xu hướng là thu vào, kéo vào. Do vậy cái sự đào thải nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ mất nhiều cái thời gian hay là cái năng lực, công sức hơn. Và đó là tại sao mà chúng ta cần phải thức dậy trước 5 giờ. Chúng ta cần phải thức dậy trước 5 giờ. Tại vì khi mà chúng ta nằm ngủ, khi chúng ta nằm ngủ thì tất cả cơ thể của chúng ta từ đầu cho tới chân nó sẽ nằm ngang với mặt đất. Thì như vậy khi nó nằm ngang với mặt đất thì từ đầu đến chân nó đều chịu một cái lực hút của trái đất như nhau, nó cân bằng nhau hết. Thành ra mọi cái thứ cặn bẩn độc tố của mình, dù là chất cứng, chất lỏng hay chất khí gì, nó cũng đều nằm ngang với con người mình hết. Nó không có phân định cái nào cao, cái nào thấp, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Mặc dù nó đã dọn dẹp ra, nó đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà tới cái giờ 4-5 giờ mà khi chúng ta bắt đầu thức dậy, khi chúng ta thức dậy thì chúng ta bắt đầu ngồi lên. Khi chúng ta thức dậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi dậy. Và khi chúng ta ngồi dậy thì bắt đầu nó sẽ có cái sự phân định. Khi chúng ta bắt đầu ngồi dậy thì nó sẽ bắt đầu có sự phân định. Và cái sự phân định này nó theo cái trọng lượng. Nó theo cái trọng lượng, nó theo cái thể chất của tất cả những cặn bẩn độc tố. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng những cái gì mà nặng nề, thô cứng nhất là nó sẽ rớt xuống dưới thấp nhất, phải không? Nặng nề thô cứng nhất nó sẽ rớt xuống đó. Thì như vậy là trong ruột của mình, tất cả những cái gì nặng nề thô cứng nhất nó sẽ chạy từ từ và nó đọng xuống dưới tận cùng ở dưới của mình, là trực tràng gần hậu môn. Rồi trong máu của mình, trong máu của mình thì khi mình ngồi dậy cũng vậy, nó chạy hết, nó lọc hết qua thận, xong cuối cùng thì nó sẽ đọng ở bàng quang. Và cái gì nhẹ hơn, tức là những cái khí độc, những cái chất thán khí của mình, thì nó sẽ bắt đầu nó đi lên. Mà khi nó đi lên như vậy á, thì chúng ta thấy nó sẽ thoát ra miệng, ra mũi trước khi nó đi lên. Cái não bộ là cái bộ chỉ huy tối cao của mình. Thành ra nếu như mà mình còn nằm ngủ ở cái khoảng giờ 4-5 giờ trở đi, thường mình rất là mệt mỏi, nó mơ màng. Vì cái chất độc đó, tất cả những cái chất độc trong người mình, nó bị nằm ngang. Nó bị nằm ngang cùng với cái cơ quan tim mạch phổi ruột của mình hết. Nó không có cái sự phân loại, nó không có cái sự khác biệt. Thành từ đó nó sẽ đi cho tới tận cùng xuống chân, nó lên tới tận cùng trên đầu. Nhưng mà khi nó tất cả những cái bộ phận của mình rác rưới, nó nằm chủ yếu ở phần trên nhiều hơn phần dưới. Và như vậy nó sẽ cùng với cái mức độ của não bộ, và thông thường mình sẽ cảm thấy mình mệt mỏi hay là mình mơ màng. Đó, bởi vì một phần những cái chất độc này nó sẽ đi ngang cái tầm mức với não bộ của mình và nó làm tổn hại. Nhưng mà khi chúng ta ngồi dậy thì cái nặng nhất, thô nhất, cứng nhất nó sẽ động thấp nhất, rồi đến cái chất lỏng nè, rồi cái chất khí là nhẹ nhất thì nó sẽ thoát lên. Thành ra chúng ta thấy khi mình ngồi dậy như vậy á, thì cái chất nhẹ nó bao giờ nó cũng bay lên rất là nhanh, là dễ. Và đó là lý do tại sao cái giờ này là cái giờ phổi nó hoạt động mạnh nhất, để nó đẩy hết tất cả những cái thán khí chất độc ra cho mình. Rồi sau đó là tới cái giờ của ruột già, nghĩa là chúng ta bắt đầu đi đại tiện tiểu tiện. Đó, chúng ta đi đại tiện tiểu tiện. Và cũng vậy, quý vị thấy thông thường mình dậy mình sẽ đi tiểu tiện trước khi đi đại tiện, tại vì chất lỏng nó di chuyển nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn, dễ hơn. Thành ra chúng ta có cái xu hướng là đi tiểu trước khi chúng ta đi đại. Đại tiện là như vậy. Thành ra tất cả mọi cái nó đều có sự sắp xếp phối hợp rất là nhịp nhàng theo cái sự vận hành của con người mình và của vũ trụ. Thì nếu như mà chúng ta không làm được như vậy, thì đến qua 7 giờ thì cái xu hướng nó bắt đầu nó thu hút vào, nó kéo vào nhiều hơn là đẩy ra. Do vậy mà nếu chúng ta không thải ra được hết chất độc của mình, thì cứ mỗi ngày là chúng ta đưa vào một phần trở lại. Mỗi ngày chúng ta đưa vào một phần trở lại. Thành ra thứ nhất là nó làm nhơ bẩn Thứ nhất là nó làm nhơ bẩn cái con người, cái hệ thống của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là mình đã học cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ ngày hôm qua rồi. Tức là gì? Tức là lực hấp dẫn Là lực hấp dẫn. Đầu của một ngày mà mình đưa vào cơ thể mình những cái chất độc cặn bã, nếu như đầu của một ngày mà mình đưa vào cơ thể mình những cái chất rác rưới cặn bã, độc tố, hôi hám, dơ giấy, thì cứ thế nó sẽ làm cho cái sự thu hút, cái sự chiêu cảm của những cái thực phẩm, những cái môi trường xung quanh của mình đi vào, là nó chỉ hấp thụ chất độc, chất nhơ bẩn nhiều hơn là cái chất dinh dưỡng, những chất tốt đẹp. Đó, thành ra chúng ta thấy vô tình mình đã lại nuôi dưỡng, nạp vào những cái năng lượng xấu, những cái thực phẩm không tốt đẹp. Thì nếu mà chúng ta nạp vào những cái năng lượng xấu, những cái chất không tốt đẹp, thì làm sao? Thì con người của chúng ta nó lại càng bị tổn hại hơn. Lấy ví dụ như bây giờ cái đường ruột của mình hay toàn bộ cơ thể của mình, nó là cái chai này Cái dung tích, cái thể tích của nó là bằng cái chai. Bây giờ nếu đến trước 7 giờ mà mình dọn dẹp, mình đổ hết tất cả rác rưới ra, thì như vậy nó trống. Và khi mình thu vào là mình sẽ thu vào toàn bộ cái chai này là năng lượng mới, là những chất liệu sạch sẽ. Và như vậy thì mình sẽ có đầy đủ năng lượng để mình làm việc, và con người mình nó sạch sẽ, nó khỏe mạnh, phải không? Còn nếu như bây giờ mình chỉ đổ ra được một nửa hay là 2/3 thôi, thì như vậy 1/3 là rác rưới. 1/3 rác rưới thì nó sẽ hấp thụ vào tối thiểu là tương ưng, tức là 1/3 nữa là rác rưới cặn bẩn. Như vậy chỉ còn có 1/3 là chất năng lượng sạch sẽ cho mình thôi. Mà thay vì mình có đầy đủ nguyên vẹn năng lượng thì mình sẽ mạnh khỏe, sẽ sạch sẽ, phải không? Bây giờ mình chỉ có được 1/3 cái năng lượng sạch thôi, còn 2/3 là rác rưới, thì làm sao cái con người mình có đủ năng lượng, làm sao nó vận động, làm sao nó tỉnh táo được? Đó, thì như vậy chúng ta thấy Nếu như chúng ta không thải ra được hết rác rưới cạn bẩn của mình trước 7 giờ thì nó sẽ đưa đến cho mình rất nhiều cái hậu quả, và chúng ta luôn luôn làm như vậy. Nhất là càng ngày cái thực phẩm của chúng ta ăn, càng ngày cái sự chuyển hóa của chúng ta càng hạn chế, càng ngày chúng ta càng tích lũy nhiều cái hóa chất, cái chất độc trong người của mình. Thành ra càng ngày mình càng thiếu đi cái năng lượng sống, càng ngày càng thiếu đi cái sự sạch sẽ trong cái con người của mình. Thì đó là cái lý do tại sao mà trong những cái ngày này thì chúng tôi phải nhắc quý vị là mình phải làm sao xả ra cho nhiều, xả ra nhiều hơn bình thường. Thì đó là cái thời điểm căn bản trước hết. Đó là cái thời điểm căn bản trước hết mà chúng ta cần phải xả ra. Tới cái thời điểm thứ hai, tới cái thời điểm thứ hai mà mình cần phải xả, tức là cái thời điểm sau cái giờ ngọ. Tức là chúng ta biết rằng cái giờ này thông thường của mình, như ngày hôm qua mình nói là cái giờ mình cần phải nuôi dưỡng mình. Mình cần phải nuôi dưỡng mình, thì trong một ngày đây là cái giờ chính yếu nhất để nuôi dưỡng mình. Tại sao như vậy? Nếu như mình còn muốn duy trì được cái đời sống cân bằng, thì từ ngày hôm qua mình đã học, khi mà mình có được một cái đời sống cân bằng, tức là mình sẽ khỏe mạnh, mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ an lạc, và mình sẽ trở về lại được với cái chân như của mình. Nhưng mà nếu khi mà mình bị nó mất cân bằng là nó đưa tới bệnh lý liền, đưa đến cái sự mất quân bình và bệnh lý. Do vậy chúng ta thấy cái giờ ngọ này, cái giờ trưa, 12 giờ trưa này, nó là cái giờ trung đạo, giữa cái ban ngày. Nó là cái giờ trung đạo giữa ban ngày. Thành ra nếu như khi mà bình thường mình nuôi dưỡng mình bằng chất dinh dưỡng nhiều, thì cái bữa ăn chính yếu trong ngày của mình cũng phải làm sao nuôi dưỡng, tức là nạp vào trong cái khoảng giờ đó, thì mình mới hy vọng là mình duy trì được cái sự bình ổn, sự cân bằng, mạnh khỏe. Và tương tự như vậy, trong những cái ngày này, là mình đang thực tập cái sự chuyển hóa, mình đang thực tập cái sự xả bỏ. Tại vì mình đã bị mất cân bằng, phải không? Mình đã bị mất cân bằng, thành ra từ cái đưa vào mình cũng phải thực tập chủ yếu là ngay cái giờ cân bằng này. Mà cái việc xả ra cũng vậy, cái việc xả ra mình cũng cố gắng tập đúng ngay cái khoảng giờ này, để cho cái sự cân bằng nó được thiết lập trở lại, để cho cái sự cân bằng nó được thiết lập trở lại. Đó là lý do tại sao cái lần mà mình xả ra thứ hai thông thường là nó cũng khoảng ở giờ ngọ này, sau giờ ăn. Rồi tới cái giờ thứ ba là cái giờ buổi chiều, tới giờ thứ ba là giờ buổi chiều. Thành ra quý vị thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, có những người buổi sáng người ta không đi được, có những người buổi sáng người ta không đi được thì người ta đi được buổi chiều, hay là có những người mà người ta đi buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Đó, nhất là những người còn ăn thịt, ăn cá, ăn những chất đạm động vật, càng nhiều bao nhiêu thì càng phải xả ra nhiều bấy nhiêu, còn nếu không thì những cái chất độc, những cái khí độc đó, những cái sản phẩm phụ nó sẽ làm tổn hại cơ thể mình rất nhiều. Thành ra trong những ngày đầu tiên này, nhất là trong 3 ngày đầu tiên này, chúng ta phải cố gắng làm sao điều chỉnh cái sự xả ra của mình được một ngày 3 lần. Từ 2 lần cho tới 3 lần, chứ một lần không đủ. Một lần chắc chắn phải là buổi sáng sớm, để nó đúng vào cái sự vận hành nhịp nhàng của con người mình trong đời sống hàng ngày, cũng như là sự cái vận hành của vũ trụ. Lần thứ hai, lần thứ hai phải khoảng giữa giờ ngọ, và lần thứ ba khoảng buổi chiều. Nếu như mình không đi được cái giờ ở giữa thì mình phải lo làm sao uống thuốc, vận động, tập luyện để cái giờ buổi chiều mình đi được, để hai bên nó cân đối lẫn nhau. Nếu mình được cái thứ ba ở đúng ngay cái giờ giữa này thì là tốt đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, cân bằng nhất. Nhưng mà nếu mình không đi được cái lần thứ hai ở giữa này thì cái lần thứ hai mình phải đi vào buổi chiều liền để cho nó cân đối với buổi sáng, để cho nó cân đối với buổi sáng. Thì đó là cái điểm mà chúng tôi phải nhắc để cho chúng ta phải tập xả ra. Chứ còn nếu không á thì nó cứ giữ, quý vị thấy bình thường nó giữ ít, nhưng mà trong những ngày này nó giữ rất là dữ, nó giữ rất là nhiều, nó giữ rất là kỹ. Tại sao? Là tại vì mình đưa vào thiếu chất cứng, mình đưa vào thiếu chất thô, mà nó quen là cần những cái chất thô, chất cứng, chất sơ đó, mà chúng tôi không có muốn quý vị sử dụng quá nhiều. Tại sao? Tại vì mình muốn giảm thiểu, mình muốn giảm thiểu tối đa cái chất cứng để mình sử dụng cái chất lỏng. Nó vừa thăng hoa, nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa dễ thẩm thấu, nó dễ đi sâu vào bên trong để nó chùi rửa cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng cái chất xơ nhiều quá, khi mình sử dụng chất xơ nhiều quá thì khi nó di chuyển dọc theo cái đường ruột của mình, nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị cọ sát. Mà khi nó cọ sát như vậy thì thứ nhất, nó làm kích thích cái đường ruột của mình, làm cho mình dễ bị xót ruột. Nó làm cho mình bị xót ruột và mình cảm thấy đói, cảm thấy đau. Cái thứ hai nữa là có khả năng nếu như người mình nó sạch sẽ rồi á, bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi, tức là nó bắt đầu nó đẩy hết phân rác, những cái chất thô ra rồi, thì như vậy nó sẽ còn những cái lớp dịch nhầy, hay thậm chí là nó chảy còn cái niêm mạc, cái màng ruột không thôi. Thì nếu mà cái chất xơ nó vào nhiều quá thì có thể nó sẽ làm cọ sát, nó làm rách luôn cái niêm mạc ruột của mình. Thành ra chúng tôi không có muốn cho quý vị sử dụng những cái chất thô, chất cứng nhiều trong những cái ngày này là như vậy. Khi mà mình sử dụng cái ngày đầu tiên, ngày hôm qua, quý vị thấy cái nước đỏ, nước rau củ của mình hỗn hợp đó, nó còn có cái chất xơ. Thì cái chất xơ trong ngày đầu tiên đó để nó giúp gì? Nó giúp thứ nhất là hút hết tất cả những cái chất cặn bẩn độc tố vào trong đó. Cái thứ hai nữa là nó tạo nên một cái thành phần thô cứng để nó có cái áp lực, nó đẩy hết tất cả những cái phân, những cái rác trong đường ruột mình ra dễ hơn. Và cái thứ ba, tức là nó cũng có thể làm như cái bàn chải hay là cái xơ mướp của mình, cái xơ dừa của mình, để nó chà dọc theo cái đường ống cho nó sạch. Nhưng mà bởi vì lúc ngày hôm qua là mình còn rất là dày đặc, rất là dơ, là nó mình sử dụng được nhiều. Ngày nay thì mình sẽ sử dụng rất ít, và hầu qua ngày mai là hầu như là mình sẽ sử dụng nước không thôi, cho mình sẽ không sử dụng những cái chất xơ đó nữa. Để cho khi mình đi ra phân đó, là có khi là mình ngồi xuống là mình thấy nó ra lỏng và thậm chí ra trong luôn, thì lúc đó mình mới bảo đảm cái đường ống này của mình nó sạch. Giống như khi mình chà cái nhà hay mình quét cái nhà, mình chùi cái nhà cũng vậy. Lúc đầu là mình quét, có thể là mình dùng dỗi dừa, mình dùng bàn chải, mình chà mạnh để cho đất cát hay là những cặn bẩn, những chất dính, chất nhầy nó sạch. Nhưng mà sau cái lần đầu tiên đó, là lần thứ hai mình phải cho nước, cho xà bông, cho này kia, mình để nó từ từ nó ngấm và nó rã ra. Mà mình cũng được chà quá mạnh, nhất là những cái gạch men, gạch bóng, thấy không? Mình càng những cái mà nó càng mịn, càng nhuyễn bao nhiêu mà mình chà mạnh, bao nhiêu nó sẽ chảy đó. Và sau khi mình chà rửa sạch sẽ lần thứ ba, mình có thể mình cho nước vào đó và mình chỉ lấy khăn mình lau cái gì thôi, cho đến khi mình xả nước, mình thấy nước nó trong trẻo, làm cho cái nhà của mình sạch sẽ, thấy không? Mà cái nhà của mình nó rộng, nó bằng, nó rất là dễ mà nó lớn. Còn trong cái này của mình, những cái nhà này, những cái đường ống này nó rất là bé, nhỏ, mà nó quanh queo khúc khuỷu, và nó có rất nhiều cái chất cặn bẩn trong này. Thành ra chúng ta phải rất là khéo léo mới chùi rửa sạch sẽ được. Thì đó là cái đường ống ngắn nhất và dễ nhất này. Thành ra khi mà quý vị thấy cái bụng của mình mà nó hơi xót xót, nó cào cào, nó có nhiều cái nguyên nhân là có thể là những cái chất xơ đó nó hơi nhiều đối với mình, nó làm cọ sát dọc theo cái đường ống của mình, hoặc là cái bao tử mình bình thường mình chứa nó nhiều quá, mình ăn nhiều quá, bây giờ nó không có đủ, thành ra nó cảm thấy nó trống trống, nó cào cào, nó xót xót, Thành ra cái chuyện dễ nhất là khi nào quý vị thấy cái triệu chứng đó, cái cảm giác đó, thì mình cứ uống nước vào thiệt nhiều. Ha. Uống tối thiểu là khoảng 2 ly nước như vậy liên tục. Nước ấm ấm. Ha. Nước ấm ấm uống 2 ly liên tục. Ngoài trừ những cái lúc khác thì quý vị có thể ngậm từng ngụm, mình nhai thiệt chậm. Nhưng mà khi mình có cái triệu chứng đó rồi, mình uống 2 ly nước liên tục. Dĩ nhiên không phải là uống một hơi liền gặp cất nốc vào thịt lẹ, nhưng mà mình có thể uống hết ngụm này đến ngụm khác, uống liên tục ha, 2 ly nước này, nước ấm ấm vào, thì quý vị sẽ thấy thứ nhất là cái cảm giác cồn cào xót nó sẽ không còn nữa ha, cảm giác đói nó không có, hay là cái sự quặn thắt đau trong cái đường ruột của mình ở cái phần bụng dưới nó sẽ giảm đi đó. Thì bắt đầu từ ngày này đến ngày mai là quý vị sẽ phải làm như vậy, và qua đến hết trưa ngày mai thì mình sẽ không còn cái cảm giác nó bị cồn cào, bị trống bụng, bị xót ruột, bị đói bụng hay là bị đau nữa, tại vì nó bắt đầu nó sạch và nó thông rồi. Khó khăn nhất là ngày hôm nay. Ngày hôm nay nếu ai vượt qua được cho tới sáng ngày mai thì quý vị có thể đi nguyên một chu kỳ 7 ngày, 2 chu kỳ 14 ngày, chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm nay là cái ngày nó hơi khó khăn. Ngày hôm qua thì không sao cả, tại vì ngày hôm qua thì nếu mình nói về năng lượng đó, tức là giả sử như ngày hôm qua mình không đưa năng lượng gì vào nhiều cả, nhưng mà ít nhất nó vẫn còn những cái dự trữ từ những ngày trước trở lại. Thứ hai nữa là ngày hôm qua nó cũng mới bắt đầu thôi, nó mới bắt đầu xả rác ra thôi, nó chưa có thể đổ rác ra hết. Nhưng mà ngày hôm nay nè, nếu như ai á, mà thông thường ăn quá nhiều hay là bị dính mắc vào cái thực phẩm, những cái bên ngoài, nói chung là bị dính mắc, bị dựa dẫn ở bên ngoài quá nhiều á, mà mình không có linh hoạt, mình không có năng động, mình không có thích nghi á, dễ dàng, thì mình mới bắt đầu có những cái cảm giác hơi hoa mắt, chóng mặt, hơi nhức đầu, hơi nhức mỏi, đó. Nhưng mà cái đó là triệu chứng phụ thôi. Cái đó là triệu chứng phụ, tại vì hầu hết trong này 95% quý vị ai cũng trên cân nặng cho phép, thế không có ai dưới cân nặng hết, tức là người nào cũng đang dư calorie cả. Cái điều thứ hai mới là cái điều chính yếu làm cho mình có cảm giác, thậm chí có người sẽ bị cái cảm giác nhức đầu như búa bổ. Bình thường mình không có, nhưng mà bữa nay mình sẽ bị cái cảm giác nó nhức đầu cực kỳ. Nó làm cho mình nhức đầu như búa bổ, nó làm cho các khớp của mình nó đau, nó nhức. Cái người của mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi. Thì tại sao chúng ta có cái triệu chứng đó? Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều bị. Không phải tất cả mọi người đều bị. Khoảng chừng 10-15% trong tất cả những cái hội chúng mà làm cái phương pháp này thì thông thường tối đa khoảng chừng 10-15% bị. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta lấy cái ví dụ ở bên ngoài cho quý vị thấy. Tức là chẳng hạn như mỗi ngày mình đi đâu ở ngoài về mỗi ngày mình đi đâu ở ngoài về, mình thấy cái này đẹp, mình mua mình sắp về. Bây giờ giả sử người ta bán giảm giá, mình mua thêm một túi nữa, thấy không? Mình sắp về, mỗi ngày mình sắp chừng 1-2 túi thôi, mình không thấy nhiều, không thấy ngán, không thấy nặng. Nhưng mà khi mình đem về nhà rồi á, cái mình thảy chỗ này, mình nhét chỗ kia, mình đâu có sử dụng hết đâu, phải không? Nhất là khi mà mình ham mua rẻ, mình thấy nó đẹp quá, mình mua gì mình tích trữ, mình thấy nó bị rẻ, mình bị dụ, mình mua thêm nhiều, mà mình đâu có sử dụng hết một lúc. Thành ra những cái đó nó dư thừa, mình có chất. Rồi đến lúc mình phải dọn dẹp nhà cửa, hay lúc mình phải di chuyển, thì mình phải móc nó ra, lúc đó mình mới thấy nhiều. Cũng như chẳng hạn như mỗi một ngày mà nếu mà quý vị dọn dẹp nhà cửa, mình quét nhà, quét bụi ra thì mình không thấy nó bao nhiêu cả. Nhưng mà khi mình tổng vệ sinh cái phòng đó, mình dọn dẹp hết đồ ra, mình quét ra, mình thấy ủa, mỗi ngày mình vẫn quét nhà mà sao giờ bụi rác ở đâu trong cái ngóc ngách nó ra quá nhiều. Thì ở đây cũng vậy. Trên cái nguyên tắc này thì chúng ta biết rằng mỗi ngày mình ăn vào mình đều có thể đi đại tiện, đi tiểu tiện. Mỗi ngày mình tắm rửa đều đặn, tức là mình có thải rác ra. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình đưa vào nhiều hơn cái khả năng thải ra của nó, thì nó sẽ tích lũy lại ở trong này, trong cái đường ruột mình một phần. Rồi nó bắt đầu nó đi vào máu ha. Nó đi vào máu thì khi nó vào máu là nó sẽ vào hết tất cả cơ bắp, các cái cơ quan nội tạng của mình. Thậm chí nó nhét vào trong các cái khớp xương. Thành ra mình mới thấy mình bị sưng khớp, bị đau nhức, bị phù, bị viêm khớp vân vân. Tức là nó sẽ nhét bất cứ cái chỗ nào nó có thể nhét được, nếu như nó không có khả năng thải ra bên ngoài. Thì như vậy khi mình nhét rác rưới lại trong này thì ngày qua ngày nó sẽ theo cái lực hấp dẫn, nó thu hút, nó chiêu cảm. Thành ra từ đó mình mới bị tắc nghẽn, bị nhơ bẩn, bị đau, bị nhức. Ngày hôm qua khi mà mình khởi cái niệm lên là ngưng không đưa vào, và mình muốn thanh lọc, muốn chuyển hóa, tức là mình muốn làm cho nó sạch đi chứ gì, phải không? Thì khi mà mình vừa phát khởi cái niệm đó, tức là cái lệnh đó trên não bộ mình, thì nó sẽ thông báo hết tất cả mọi nơi. Mà mình có ai, chỉ trừ khi mà mình bị tâm thần thôi, tức là khi mình bị điên thôi, chứ mình đây bảo đảm không có ai muốn giữ rác, giữ những cái đồ hôi hám dơ giấy trong nhà mình cả. Khi có cơ hội cái là mình muốn đem ra ngoài, thải ra ngoài để cho người ta dọn dẹp đi, phải không? Mình đâu có ai muốn giữ rác, những cái chất đồ hôi hám dơ giấy nguy hiểm trong nhà mình đâu. Thành ra khi mà có cơ hội đến một cái là mình tranh thủ ngay lập tức. Đó, mình tranh thủ ngay lập tức. Lấy ví dụ như bây giờ ở bên này á, thì nó còn dễ dàng, mình có bàn ghế tủ giường thì không xài mình dục ra vườn được. Nhưng mà bên các nước khác á, hầu hết các nước khác khi mà ta sống có trật tự, có luật lệ, có ngăn nắp đàng hoàng, mình muốn thảy bỏ những cái đồ mà lớn như vậy á, là phải có xe rác nó chở đi, nó để ở một chỗ đàng hoàng. Thành ra khi mà bây giờ cái bàn này nó chưa hư ha, cái bàn này nó chưa hư, mình còn có thể xài được tí xíu. Nhưng mà mình biết rằng bây giờ cái xe rác nó đến, nếu mình không vất nó bây giờ thì mai mốt khi nó hư, một tháng sau nó hư, thì lúc đó mình muốn vất mình không có chỗ vất. Thành ra có khi mình cũng tranh thủ mình vất nó luôn. Đó, thì như vậy không phải là những thứ đã hư hoàn toàn rồi, những thứ xấu hoàn toàn mình phải vất, mà có khi mình thấy nó gần hư rồi, nó không sử dụng được bao lâu nữa, mà đến lúc mà nó sụn hoàn toàn thì cái lúc đó có thể là mình không có cơ hội để vất nó. Thành ra khi cơ hội đến là mình cũng tranh thủ mình dẹp luôn. Nha, thì trong con người mình nó cũng vậy. Tại vì những cái mình làm bên ngoài là từ đâu điều khiển? Từ cái đầu của mình, phải không? Tất cả những cái mình làm, mình biểu hiện ra bên ngoài là từ cái đầu của mình, từ cái lệnh của mình. Thành ra ngay trong cơ thể mình cũng vậy. Ngày hôm qua khi mà mình phát khởi cái niệm là ngưng không đưa vào nữa, là dọn dẹp sạch sẽ, chuyển hóa cho nó thăng hoa lên, thì như vậy ngay lập tức nó được báo động toàn bộ cơ thể mình hết, là cơ hội nó đến rồi. Thành ra tất cả mọi cơ quan bộ phận, nơi nào có rác rưới cặn bẩn độc tố là nó thảy ra hết. Thì chính cái đó là cái nó làm cho mình bị cái nồng độ độc tố trong máu của mình nó gia tăng quá nhanh. Bình thường nó đưa vào ít, thấy không? Bình thường nó đưa vào từ từ, nhưng mà bây giờ cùng một lúc ồ ạt, anh chàng nào cũng tống ra hết, tại vì cơ hội đến. Cái điểm thứ hai nữa là nó biết cơ hội này đến rất hiếm hoi, chứ không phải thường xuyên. Và cái tâm của mình thay đổi rất lạ. Tức là mình nghe tất cả mọi người, mình nghe những người bà con, những người hàng xóm nói là cái phương pháp này nó rất là tuyệt vời, nó giúp cho mình hết đau, hết dứt, hết bị ung bướu, hay là mình có thể thăng hoa chuyển hóa được. Mình nghe một cái là mình thấy hấp dẫn, đó là mình nhào vào mình làm. Nhưng mà vừa vào cái ngày thứ nhất, cái bắt đầu thấy cái bụng mình nó trống trống, phải không? Nghe nói là không được ăn, cái bắt đầu mình sợ, thành ra cái mình rút, đổi ý liền ngay lập tức. Thành ra nó biết, tại vì ai nghĩ cái đó cũng chính một phần của nó. Thành ra chính nó biết rõ, và thành ra nó sẽ tranh thủ cơ hội liền ngay lập tức. Chứ còn nếu khi mình đổi ý thì nó sẽ không có cơ hội để dọn dẹp rác, để thải ra. Thành ra cái ngày hôm nay là cái ngày nó sẽ tranh thủ tối đa để mà nó đẩy hết tất cả rác rưới cặn bẩn ra bên ngoài. Thì nó đổ vào đâu? Nó đổ vào trong máu của mình. Mà khi nó dồn dập, nó đổ rác ra như vậy thì không cách nào mà nó đẩy ra bên ngoài cơ thể mình được hết liền một lúc. Nó hơi bị tắc nghẽn lại, và cái nồng độ độc tố nó cũng quá tải. Thay vì mỗi ngày mình đưa vào một tí, Bây giờ tất cả nó đổ dồn ra hết, thành ra cái nồng độ độc tố nó quá tải thì có thể nó làm cho mình bị nhức đầu, bị mỏi mệt, bị đau khớp. Đó, thì khi mình biết như vậy thì đừng có lo ngại chi cả. Uống nước thiệt nhiều vào, vận động xoa bóp tập thể dục, thì quý vị đẩy nó ra, tức là mình giúp cho nó đẩy về mặt vật lý, là mình vận động, mình co bóp cơ bắp, mình xoa, mình bóp, đó là bên ngoài. Bên trong là mình uống nước thiệt nhiều thì nó sẽ làm trôi, nó sẽ làm rửa, nó sẽ đẩy ra. Và hết ngày hôm nay, trễ nhất là đến ngày mai, sáng ngày mai là mình sẽ thấy cái người mình nó nhẹ bâng. Nó nhẹ thực sự. Nó nhẹ trên hai cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất đó là quý vị biết rằng bây giờ hai ngày nay là mình giảm đưa vào, mình tăng thải ra. Phải không? Mình đưa vào ít hơn bình thường, mà mình xả ra, mình thải ra nhiều hơn bình thường. Thành ra mình leo lên cân, mình sẽ thấy nhẹ hơn là đúng. Phải không? Đó là điều thực tế, là nhẹ về cân nặng. Nhưng mà nó còn cái điểm thứ hai nữa là nó nhẹ về năng lượng và nhẹ về tinh thần. Bây giờ quý vị đi đứng bình thường, chẳng hạn như giờ mình 60kg, thì mình 60kg thì mỗi cái chân của mình chẳng hạn như là 15kg, thì như vậy hai cái chân mình 30kg, hai cái tay của mình 10kg nữa là 40kg, phải không? Cái bụng của mình 15kg, cái đầu mình 5kg, thì như vậy tổng lại là mình 60kg. Thì như vậy khi mà mình đi đứng bình thường đàng hoàng, cái chân mình nặng 15kg, cái tay mình nặng 5kg, nhưng mà mình chả bao giờ thấy cái người mình nặng 60kg hay là cái chân mình nặng 15kg cả, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị ngồi lại, càng ngồi thả cái chân xuống thì còn đỡ. Quý vị ngồi lại và quý vị kéo cái chân mình lên một lát, chừng 20 phút, nửa giờ sau mình thấy nó làm sao? Nó hơi tê, phải không? Mình càng kéo, mình càng bó nó lại bao nhiêu, mình càng hạn chế cái sự di động của nó càng tù túng bao nhiêu thì nó sẽ bị tê bấy nhiêu. Tê đến một cái mức độ thì khi mà mình bắt đầu mình bỏ cái chân xuống, mình nhấc cái chân mình nhấc không nổi, mình thấy nó nặng như cục đá, thấy không? Mình đứng dậy mình đi, mình tưởng cái thân này mình nhúc nhích không nổi, nhấc cái chân lên nhấc không nổi, nó tưởng tượng như một cục đá, một cái núi vậy. Nhưng mà khi mình leo lên cân, mình cũng y chang 60kg, đâu có thêm ký nào đâu, phải không? Mà nếu giả sử như mình có khả năng cắt cái chân mình ra riêng, mình bỏ lên cân mình cân, thì hồi nãy mình đi đứng bình thường thì nó nặng 15kg, nhưng mà bây giờ nếu mà mình có khả năng mình cắt cái chân mình ra riêng, mình bỏ lên cân, nó chỉ có 12-13kg thôi, nó không 15kg. Tại sao nó tê? Tại máu nó không chảy vào, phải không? Khi mình ngồi mình ép nó lại, khi mình ngồi yên mình ép nó lại, máu nó không chảy vào được, nó mới tê. Mà khi máu nó không chảy vào được thì nó nhẹ hơn chứ nó không nặng hơn. Thì như vậy về mặt vật lý, về mặt vật lý cân nặng thì có thể là nó vẫn y chang như cũ hoặc là nó nhẹ hơn. Nhưng mà tại sao về mặt tâm lý của mình, về mặt năng lượng của mình thấy nó nặng hơn rất là nhiều? Quý vị thấy cái điểm đó không? Thành ra trong những ngày thanh lọc này, sau khi mình xả nó ra, xả ra nhiều hơn mình đưa vào, thì mình leo lên cân về mặt vật lý nó nhẹ hơn đã đành. Nhưng mà bởi vì khi mà mình xả ra nhiều hơn là mình đưa vào, thì như vậy mình khai thông hết tất cả những cái bế tắc, phải không? Chính vì mình khai thông hết tất cả những cái bế tắc rồi, thì bây giờ cái dòng dịch và cái dòng khí trong người mình nó sẽ lưu chuyển nhẹ nhàng, thông thoáng, dễ dàng hơn. Thành ra mình sẽ thấy cái con người mình nó nhẹ hơn, nó thông thoáng hơn, nó cởi mở hơn, nó tỉnh sáng hơn. Đó, thì đó là phải hiểu cái cơ chế như vậy. Thì mình thấy là nó cả mặt về vật lý, tâm lý và cái năng lượng nó đều tương quan với nhau. Rồi có người sẽ tự nhiên thấy những ngày này mình ít ngủ đi, mình tỉnh rồi à, đừng có sợ nha, đừng có sợ. Ngay cả những người bình thường bị mất ngủ nha, bữa nay sẽ cảm thấy mình tỉnh hơn. Những người bình thường ngủ nhiều, bữa nay sẽ thấy mình tỉnh hơn. Nhưng ngược lại cũng có những người bắt đầu từ ngày hôm qua trở đi sẽ cảm thấy mình ngủ ngon hơn. tại sao nó có sự khác biệt như vậy? Thì chúng ta biết rằng đối với những người mà tự nhiên mình cảm thấy mình ngủ ngon hơn ha, đối với những người mà tự nhiên mình cảm thấy mình ngủ ngon hơn, bởi vì chúng ta biết rằng mình có bốn loại thức ăn ha, mình có bốn loại thức ăn. Khi mà mình giảm thiểu những cái thức ăn này thì bắt buộc nó phải đi tìm những loại thức ăn khác để nó bù đắp ha. Khi mà mình giảm thiểu một loại thức ăn nào thì nó sẽ phải tự động thông minh nó đi tìm những loại thức ăn khác để nó bù đắp. Thành ra mình thấy ở trong cuộc đời á, có những người ăn nhiều nó mập, nhưng mà cũng có những người không ăn nhiều nhưng mà ngủ nhiều cũng mập, phải không? Nhưng mà cái người ăn nhiều á, người ta mập nhưng mà người ta mập chắc và có khi người ta khỏe. Còn cái người mà ngủ nhiều mập, cái người mình nó sồ sề, nó có vẻ như là nặng nề, nó làm sao mà quý vị nhìn cái người mà ngủ nhiều là mình biết cái người nó chậm lột, nó hơi mê, nó sồ sề sao đó, tức là nó không có chắc, nó không có khỏe. Thành ra đó là hai cách để con người ta lấy năng lượng căn bản trong đời sống của mình. Do vậy khi mà những ngày này nếu như mình bị dựa vào cái thể vật chất nhiều quá ha, thì nếu nó ăn không được, tức là nó không đạt được cái năng lượng qua cái việc ăn thô, thì nó sẽ lấy năng lượng qua cái ngủ thô, cái ngủ thô. Còn cái kiểu thứ hai là có những người tại sao bây giờ nó tỉnh táo ha, nó nhẹ nhàng, đó mới thực sự là đúng cái con đường mình mong muốn ha. Tại vì khi mà mình giảm, thứ nhất là mình đã nói về cái cơ chế vật lý và khoa học như hồi nãy, khi mà mình bắt đầu mình hạn chế đưa vào và tăng cái việc thải ra rồi á, khi mình hạn chế cái việc đưa vào mà mình tăng cái việc thải ra, thì thứ nhất là mình nhẹ hơn về cân nặng vật lý, thứ hai là nó khai thông hết tất cả những cái bế tắc của mình, thì như vậy cái dòng dịch và cái dòng khí nó lưu chuyển nhanh hơn. Thì khi cái dòng dịch, dòng khí, cái từ trường nó lưu chuyển nhanh hơn thì cái người mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ thông thoáng hơn và nó sẽ chuyển hướng ngược, nó làm cho mình cảm thấy lâng lâng đó. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái nguyên tắc ở đây của chúng ta đang chuyển từ chất cứng lên chất lỏng, từ chất lỏng lên chất khí, khí lên năng lượng từ trường, thành nó chuyển hóa ngược nha. Và khi mà nó chuyển hóa ngược như vậy thì nó đi lên nhiều, nó trở thành những cái chất liệu nhẹ nhàng hơn, thăng hoa hơn, tức là cởi mở hơn đó. Cái điểm thứ hai nữa cái điểm thứ hai nữa ở đây là gì? Tức là chúng ta biết rằng khi mà mình giảm thiểu những cái, như hồi nãy chúng tôi nói là trong thực phẩm của mình đó ha, trong thực phẩm của mình nó sẽ có bốn loại, mà khi mà mình giảm thiểu cái phần thấp bao nhiêu ha, khi mình giảm thiểu cái phần thấp, phần thô bao nhiêu, thì tất yếu nó sẽ theo cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ mà nó sẽ đi tìm những cái tầng cao hơn nha, để nó bù đắp. Thành ra chúng ta thấy ngày xưa khi mà mình không có đủ thực phẩm, mình khỏe hơn, mình sống với thiên nhiên nhiều hơn nha, mình tỉnh giác hơn và mình cảm thấy con người mình ít bệnh tật, ít phiền não, ít lo âu hơn. Nhưng mà ngày nay không khéo thì coi chừng mình bị ngược lại. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ cho quý vị thấy trên cái nguyên tắc này. Lấy ví dụ như ngày xưa mình không có đủ thực phẩm, nghèo nhất chẳng hạn như mình có khoai lang hay khoai mì, phải không? Chứ chưa nói đến thịt cá. Tức là khi mình có khoai lang, khoai mì, mà thậm chí những cái thời mà chúng ta nói sau 75-80 đó là những cái năm mà chúng ta bị mất mùa, đói khổ cực kỳ. Tức là khoai lang, khoai mì mà mình ăn cả vỏ hồng, phải không? Ăn cả cái vỏ hồng bên ngoài luôn, rồi mà thậm chí như vậy mình cũng đâu có được no đủ, đâu có được ăn được đầy bụng đâu. Thì như vậy, khi mà mình không có đầy đủ, mình rất là tiết kiệm, mình rất là trân quý. Từ bên ngoài, mình đã không có lãng phí. Mình ăn từ cái đầu tới cái đuôi, tới cái vỏ của nó bên ngoài. Rồi, đó là bên ngoài. Đối bên trong, khi mà mình ăn vào, mình có ít như vậy, mình đâu có thể nào bỏ vào mình ngấu nghiến đâu. Mình ăn từ từ, chậm chậm. Quý vị thấy không? Mình ăn từ từ, chậm chậm. Hay là chẳng hạn như ngày xưa mà ai mà cho mình một miếng kẹo sô-cô-la hay là một miếng kẹo cao su, hay là miếng single á, mình đâu có ăn đâu. Phải không? Cái thời đó mà mình cầm được một cái miếng đó trong tay là mình cầm, mình ngắm nghía. Mình cầm, mình ngắm nghía. Xong rồi mình hít, mình ngửi, mình cất vô. Phải không? Xong rồi lâu lâu cái mình móc ra, mình ngắm nghía, mình ngửi, mình hít. Mình khoái chí lắm, mình tâm đắc lắm, mình cất vô. Khi nào nhiều lắm thì mình bẻ ra một miếng, phần ba, phần tư, mình nhai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng, tức là khi mà mình có ít từ bên ngoài mình đã trân quý, và mình sử dụng của nó là gì? Từ cái sự trân quý đó, là mình đã sống trên cái niềm, tư niệm thực rồi. Rồi mình bắt đầu mình nhìn, mình ngắm nó, mình hít, mình ngửi nó. Mình để vô miệng từ từ, mình nếm, mình đã sử dụng cái phần xúc thực và những cái phần năng lượng cao rồi. Khi mình bỏ vào miệng mình là cái đoạn thực cũng vậy. Mình bỏ vào miệng mình ngậm từ từ, mình nhai từ từ. Cái thời gian nó nằm trong nó lâu hơn thì nó sẽ thỏa mãn nhiều hơn và nó lấy được năng lượng nhiều hơn. Nó lấy được thông tin nhiều hơn. Và nó quá ít mà, thì nó lại dễ lấy, và lấy được tối ưu. Thì khi nó lấy được hết tất cả thông tin, nó xử lý được hết toàn bộ trên này rồi, thì xuống tới cái bao tử của mình cũng vậy. Rồi cái bao tử nó rộng mênh mông như vậy, mà bỏ vô có một miếng khoai lang, khoai mì, hay là bỏ vô một miếng kẹo xinh gương thì thấm chế gì? Thành ra nó sẽ xử lý toàn bộ cái đó hết. Nó sẽ tận dụng tối đa để nó biến thành năng lượng. Thì như vậy cái rác rưới cặn bẩn còn lại nó có bao nhiêu? Phải không? Rồi, thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta đã tận dụng tối đa. Rồi khi mà năng lượng, bây giờ giả sử như một ngày mình cần 2.000 calorie, mà mình bỏ vô có một miếng khoai lang, khoai mì, nó chưa được 500 calorie, thì bây giờ bắt buộc nó phải làm sao? Đi tìm, mà tìm ở bên ngoài thì không có, giờ nó phải tìm ở bên trong. Nha, nó tìm ở bên trong thì nó lấy cái gì? Nó sẽ chạy, nó đi, nó lục ở trong gan, trong ruột, trong bao tử, trong máu của mình, trong khắp cơ thể của mình. Cái gì nó xài được là nó sử dụng. Thì những cái tế bào già, những tế bào cũ, những tế bào hư, những con vi sinh không có tốt lành, ảnh lượm về hết, ảnh tái sử dụng. Thì như vậy quý vị thấy đó là những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào hư, những con vi sinh là những cái thể vật chất, thể cứng. Phải không? Nó là thể vật chất, thể cứng. Mà vô tình nó đã đi dọn dẹp cho mình rồi. Thấy chưa? Vô tình nó đã đi dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Mà nếu hết cái phần đó vẫn chưa đủ, nó phải bắt đầu nó chạy đến cái xúc thực một lần nữa. Và cái xúc thực bây giờ thì nó phải bắt đầu nó bắt mình đi ra ngoài thiên nhiên. Tại vì chỉ có ra ngoài thiên nhiên, ra ngoài chỗ thông thoáng thì mình mới thấy cái màu sống. Mình mới ngửi cái mùi sống, mình mới nghe cái gió sống động. Tất cả những cái đó là năng lượng sống. Còn bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái đời sống hiện đại bây giờ, người ta, người nào giàu có hay biết cách thì người ta mới đem cái cây kiểng này kia ta vào trong nhà. Còn không thì người ta treo tranh, treo ảnh, người ta treo đủ thứ mọi thứ hết, màu sắc vẫn đầy đủ đó. Nhưng mà những cái màu sắc đó là những cái màu sắc nhân tạo, giả tạo. Nó khác với cái màu sắc thực sự của vũ trụ. Cái âm thanh trong này người ta mở nhạc, mở cải lương, mở phim, đó là âm thanh giả tạo, âm thanh nhân tạo. Còn cái âm thanh ngoài kia mới là cái âm thanh sống động của vũ trụ. Hay là cái mùi hương cũng vậy. Bây giờ mình tạo ra những cái mùi hương vị giả không à. Còn cái mùi hương ngoài kia là cái mùi hương thật. Tất cả những cái đó mới là cái nó nuôi dưỡng mình. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngày xưa là mình có cái xu hướng sống với môi trường thiên nhiên, tự nhiên nhiều hơn. Ngày nay cái mình bắt đầu mình chui vô trong. Rồi. Thành ra chúng ta thấy ngày xưa mình rất là khỏe mạnh và mình sống hòa với vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy cứ thế nó đi lên từ từ. Cứ thế nó đi lên từ từ. Rồi mình có cái niềm tin, mình có cái sự hy vọng, mình có cái sự kiên định. Tại vì khi mình càng khó khăn bao nhiêu á, thì mình càng có cái ý chí nghị lực nhiều bấy nhiêu, mình có cái sức mạnh, có cái niềm tin mạnh bấy nhiêu. Mà đó là những cái nó giúp cho mình thăng hoa lên dần dần. Mà từ ở trong mình, từ ở bên ngoài khi mà mình tận dụng tối đa như vậy, cho đến bên trong. Quý vị thấy chẳng hạn như ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa chẳng hạn như bây giờ mình lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái chai, phải không? Hay một cái hộp đựng cái gì đó. Sau khi mình sử dụng hết cái chất liệu ở trong, lấy ví dụ như mình có một cái hộp bánh, quý vị nhớ hộp bánh bích quy không? Ha? Hay là một cái hộp sữa, một cái gì đó. Khi mình sử dụng hết cái chất liệu bên trong của nó, mình còn để dành cái đó, cái hộp đó để mình đựng cái việc khác, mình đâu có dùng. Còn bây giờ mình có nhiều quá thì mình thải tùm lum, nó trở thành ô nhiễm môi trường, phải không? Thành ra mình tái sử dụng hết tất cả, mình tận dụng hết tất cả, nó vừa có cái năng lực mà nó vừa giảm cái ô nhiễm. Thì ở trong con người của mình cũng vậy, khi mà mình có ít, khi mà mình có ít không có đủ thì nó sẽ tận dụng, trước hết là nó rất trân quý, thứ hai là nó sẽ chuyển hóa toàn bộ để trở thành cái tích cực, cái lợi lạc. Và cái thứ ba là vô tình nó đã đi dọn dẹp sạch sẽ cơ thể mình rồi. Nó dọn dẹp sạch sẽ cơ thể mình. Nhưng mà bây giờ mình ngược lại, khi mình có nhiều quá thì sao? Có khi mình ăn, mình đã bỏ vỏ, đã đành, bỏ đầu, bỏ đuôi, ăn miếng à, phải không? Bên ngoài mình đã lãng phí. Rồi khi như vậy cũng vậy, mình đưa vào miệng mình chả có trân quý gì cả. Thành ra có khi là mình ăn qua loa, có khi mình ăn thịt nhiều. Mà ăn nhiều như vậy thì làm sao nó lấy được thông tin, làm sao nó có đầy đủ trọn vẹn thông tin để mà nó xử lý. Xuống đến đây cũng vậy, mình bày nhóc một cái bao tử, thành ra nó chỉ lấy một tí xíu đủ xài thôi, còn phần kia nó bỏ. Thì như vậy, cái rác trong này nó chưa dọn dẹp, nó còn thêm rác vào nữa. Một trong những cái trường hợp của bệnh ung thư ngày nay tức là những cái tế bào già của mình nó không chịu hủy diệt, nó không chết đi. Những cái tế bào già của mình thay vì nó được sống một cái khoảng thời gian nào đó thì nó phải chết đi để cho cái tế bào khác được tái sinh. Thì bây giờ chúng ta có một cái loại bệnh ung thư khá phổ thông, tức là những cái tế bào của mình đó mà nó già rồi nó không chịu chết thì nó ở lại. Và khi nó ở lại thì chúng ta thấy làm sao? Nguyên tắc của lực hấp dẫn, ảnh là những tên cứng đầu, ảnh là những tên nhơ bẩn, những tên bị thoái hóa rồi, thấy không? Thì nó lại tiếp tục, nó chiêu cảm những chất cặn bẩn độc tố bên trong người mình. Rồi nó lại bắt đầu, khi nó mạnh, nó lại chiêu dụ lính từ bên ngoài, tức là những con vi sinh, những cái năng lượng, những chất xấu từ bên ngoài môi trường. Mà cái tế bào càng ở trong cơ thể mình lâu bao nhiêu, càng già bao nhiêu thì nó càng kinh nghiệm bấy nhiêu, phải không? Giống như người già đó, nó là lão luyện, là biết đường đi nước, biết hết tất cả mọi chính sách chế độ, biết hết tất cả mọi cái mánh lới. Thành ra nó sẽ trốn tránh, nó sẽ làm đủ hết mọi chuyện. Nó biết cái nơi này sẽ yên lặng để nó núp, nó biết anh kia sẽ theo dõi nó, anh này sẽ tấn công nó. Thành ra đó là lý do tại sao cái bệnh ung thư trong những trường hợp nó rất là khó trị. Và tại vì những tế bào đó nó nằm chính ngay trong cơ thể mình mà nó là của mình. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà mình có nhiều quá mà mình không biết sử dụng thì vô tình mình làm hại mình, phải không? Và bây giờ thì chúng ta thấy cái tình trạng bệnh ung thư nó phát triển nhiều thì đó là một trong những thể loại của bệnh ung thư. Đó, đó là cái ngay trong cơ thể mình, không đâu xa lạ cả. Và nếu như chúng ta giảm thiểu cái việc đưa vào, chúng ta đưa vào một cách trân quý. Như hôm qua mình thấy là ba cái hũ keo đó, cái ví dụ ba cái hũ keo, cái cơm mình ăn và nước mình uống thôi. Quý vị nhớ không? Nhớ cái ví dụ ngày hôm qua không? Tức là khi mà mình chỉ cần không có mặt cho nó thôi, tức là mình không có mặt cho nó, không để ý tới nó, thì 50% cái cơm của mình nó đã biến thành đen, khô, mọc mốc. Còn nếu như mình có mặt cho nó tròn vẹn thì nó tròn trịa, nó trắng trẻo, nó thơm tho. Thì đó là bên ngoài, huống chi ngay bên trong cơ thể mình. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình có ít, mình sử dụng một cách trân quý, thì nó sẽ chuyển hóa thành ra cái năng lượng tốt đẹp hết, thì nó đã đi dọn dẹp sạch sẽ con người của mình. Thì như vậy mình làm một con ba chuyện, còn trong khi mình chỉ cần làm ngược lại, mình biết nhiều quá, mình không có nhận trân quý, thì như vậy mình đã biến cái thực phẩm của mình thành chất độc. Rồi vào đây không có sử dụng được hết, nó càng biến thành chất độc nhiều hơn là thứ hai. Mà đã cái rác của mình trong này không được dọn dẹp mà bồi thêm hai cái kia nữa, thành đã thành bế tắc hơn như mạnh hơn là thứ ba. Thành ra chúng ta phải tự mình hại mình. Và những cái này không ai giúp được mình cả. Nha. Những cái này là không ai giúp được mình cả. Quý vị thấy ngay cả bây giờ khi mình phát hiện ra mình biết như vậy rồi, mà mình sử dụng thuốc, mình sử dụng thuốc để mình trị nó thì cũng được. Và tại vì nó quá thông minh đi, nó ở trong người mình quá lâu đi, thành nó biết hết tất cả. Cái chỗ nào nó núp được, chỗ nào nó trốn được, ai là người theo dõi nó, ai là người tấn công nó, mọi ngõ ngách, mọi mắng lưới nó biết hết. Thành ra cái này rất là nguy hiểm, mà cái này không cách nào ra. Không cách nào, tại vì khi mà mình sử dụng thuốc quá mạnh thì mình nghĩ là mình tấn công nó. Nhưng mà khi mình tấn công nó, mình tấn công ai? Tấn công chính mình. Tại vì cái tế bào đó nó già. Ha? Bây giờ quý vị nhìn một cái người già, người ta có còn cõi, ha? Người ta có khô cằn, hay là người ta có biến dạng đi, người ta vẫn là một con người. Người ta vẫn có tứ chi, người ta vẫn có mắt mũi, người ta vẫn có trí tuệ, người ta vẫn có thể nói được cái ngôn ngữ mình. Thành ra nó chỉ khác bên ngoài một tí xíu thôi, nhưng hầu hết nó cũng như những người khác. Thành ra khi mình tấn công nó, tức là mình 80% mình đã tấn công chính mình. Tại những tế bào bình thường nó cũng có chức năng hình dạng gần giống như vậy đó. Thành ra chúng ta thấy nó rất là khó. Chỉ có mình biết cách thì mình mới chuyển hóa được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái thứ hai nữa quý vị nhớ, ngày hôm qua chúng ta nói là tất cả trong vũ trụ này mọi pháp nó đều có hai mặt, và mọi lực nó đều có hai chiều là ít nhất. Thành ra khi mình càng tấn công nó mạnh bao nhiêu thì cái sự phản công của nó càng lớn bấy nhiêu. Thấy không? Khi mà mình càng đẩy nó mạnh bao nhiêu thì cái lực phản ngược lại mình càng lớn bấy nhiêu. Thành ra mình nghĩ rằng mình tấn công nó, nhưng mà vô tình mình đang gây cái sức ép, cái sự tổn hại của mình rất lớn mà mình không hay. Nha. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái này nếu mà mình không hiểu biết, mình không phòng vệ, mình không chuẩn bị từng bước bây giờ, thì chờ đến khi mình bị bế tắc, hay là chờ đến khi nó phát sinh ra những cái đó rồi, thì mình lại rơi vào cái con đường nhận thức sai lầm của y học hiện đại, tức là cứ tấn công. Nha. Mà tấn công bằng những cái, lấy ví dụ như bây giờ mình sử dụng những cái dược thảo tự nhiên, giả sử như bây giờ mình dùng bạo lực, nhưng mà mình sử dụng những cái dược thảo tự nhiên, nó là những cái chất hữu cơ, đúng không? Tức là gần giống y chang với con người của mình. Mình tấn công nó đã nguy hiểm rồi, tại vì cái nguyên tắc phản lực lại. Huống chi là bây giờ mình sử dụng bằng những cái thuốc trị liệu, là những cái hóa chất vô cơ, là những chất độc, chất lạ đối với cơ thể mình, những chất không phù hợp với cơ thể mình, thì nó còn phản ứng đến cỡ nào? Nha. Nó còn phản ứng đến cỡ nào? Thành ra chúng ta thấy đó là cái thiếu sót. À, đó là cái thiếu sót khi mình không nhìn thấy được tận gốc, mình không thấy được cái chiều sâu của nó. Thành ra chúng ta phải giúp, chúng ta phải giúp, mà giúp ai đó thực sự là giúp chính mình mà thôi. Do vậy khi chúng ta tiêu thụ, khi chúng ta tiêu thụ thì chúng ta phải ý thức được rằng mình cần cái số lượng bao nhiêu, và mình sử dụng như thế nào để nó đem lại cái lợi lạc cho mình, cái sạch sẽ cho mình, cái thăng hoa cho mình. Cũng như đó thực phẩm thôi, phải không? Cũng như đó thực phẩm thôi chứ không khác gì cả. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần có mặt cho nó, mình biết trân quý nó, thì nó sẽ biến thành cái năng lượng tốt đẹp, sạch sẽ, thăng hoa. Ngược lại, nếu mà mình không biết trân quý nó, mình không biết trân quý nó, hay là mình không có mặt cho nó trọn vẹn, là mình đã biến thành rác rưởi dơ bẩn rồi. Mà đó mới là bên ngoài. Đó mới là bên ngoài. bây giờ mình không đưa vào nữa đi, bây giờ làm sao mình chuyển hóa cái nó nằm trong này, tức là cái trong thân mình. Quý vị thấy trong một ngày của mình dành ra được bao nhiêu thời gian để mà mình thực sự gọi là chăm sóc nó. Ngay cả lúc mình ăn mà mình cũng chả để ý, mình nghĩ là mình ăn để mình nuôi dưỡng nó, mà nếu mình ăn mình không có mặt cho mình, tức là mình đã đưa chất độc và mình làm tổn hại nó rồi. Huống chi là chẳng hạn như mình thấy chất ngon ha, cái chất ngon, chất thơm cũng vậy, mình bị cái đầu lưỡi mình nó lừa. Quý vị thấy chưa? Mình bị cái đầu lưỡi mình nó lừa chứ thật sự bây giờ quý vị để, người ta nói là ba tấc lưỡi chứ thật sự nó chỉ được có mấy phân thôi. Quý vị để ở đầu lưỡi, nửa lưỡi này thì mình còn có cái vị. Quý vị đẩy ra đến đằng sau cái cuốn lưỡi này là hết rồi, chứ chưa nói là nuốt qua cổ họng mình nha. Tức là mới một phần đầu nửa của cái lưỡi này thôi, mình còn có thể thấy được cái vị ngon, vị thơm. Nhưng mà khi nó chạy đến cái phần cuối của lưỡi mình là hết rồi. Bây giờ mình thử xem để coi, bây giờ một miếng thịt roti hay là một miếng thịt nướng, mình ngửi ở ngoài nó ngon, nó thơm, mình để nửa đầu lưỡi ở trên nó ngon, nhưng mà nó tới ngang, ở ngang đây nó hóc, mình không chịu nhai cho kỹ, nó cấn ngang đây một cái rồi mà cứ bị ọc ra, ai dám lượm bỏ miệng nhai lại không? Hết mùi hết vị rồi, huống chi là mình nhai cho nó kỹ ha, hay là nó vượt qua cái đó rồi nó rớt xuống tới dưới này, nằm trong người mình, chưa có rớt ra bụi bặm đất cát gì cả, nó rớt xuống dưới này rồi vì một lý do nào đó nó không chịu nhiều quá hay là không tốt cho nó bắt đầu nó đẩy ra trở lại, ai dám lượm bỏ miệng trở lại không? Thấy chưa? Mà đây cũng là ngay trong cơ thể mình, mà đây là mới là phần trên thôi, nó chạy xuống tới dưới này, nó chạy xuống tới dưới này. Khi nó rớt ra, dám không dám nhìn, không dám ngó, mình đúng là bạc bẽo quá. Đây là ngay trong của mình, thấy chưa? Chưa có đi ra bên ngoài, thành ra mình thấy mình bị lừa. Mà cái ví dụ hôm trước chúng tôi nói quý vị, nó rất là thực tế. Tức là chẳng hạn như khi bây giờ mình đang đói, đang mệt, tại khi mình đói mình không có đưa năng lượng vào, mình không biết chuyển hóa, thì bảo đảm là chừng 10-15 phút sau là bắt đầu thấy tay chân run rẩy, hoa mắt chóng mặt liền, phải không? Nhưng mà ngay lúc đó nếu bây giờ mình chỉ có một miếng khoai lang, miếng cơm cháy, miếng cơm nguội, chả có gì cả, mình bỏ vô miệng, mình ngậm, mình nhai, một miếng bánh mì khô gõ còn u đầu, nhưng mà mình cũng bẻ ra, mình bỏ vào miệng, mình ngậm từ từ, bảo đảm 3-5 phút sau mình có năng lượng liền nha. Mà như đó đủ rồi, sẽ không ăn thêm, đau quá, cứng quá, nhai không nổi, phải không? Đủ năng lượng để bắt đầu thấy tỉnh táo được rồi. Nhưng mà giả sử lúc đó mà nó là một tô phở bò ha, hay là một con gà rô ti hay một con cá chiên, là bảo đảm mình làm cho đầy bụng và làm tới luôn, phải không? Chứ mình đâu có dừng ăn nó, mình đâu có làm miếng đâu. Thành ra cái thứ càng ngon bao nhiêu, càng thơm bao nhiêu, mình càng bị dụ bấy nhiêu, mình càng bị lừa bấy nhiêu. Và khi mình đưa vô xong một lát, mình đứng dậy là bắt đầu thấy cái bụng mình là nó phình rồi, nó nặng rồi, và bắt đầu đi vài bước và con mắt mình nó hít, cái đầu mình nó mờ, nó chỉ kiếm chỗ nó chui nó nằm thôi. Thấy chưa? Càng ngon bao nhiêu, càng thơm bao nhiêu là mình càng bị lừa bấy nhiêu và càng hại mình bấy nhiêu. Và giả sử như bây giờ quý vị, gặp một tô phở ha, gặp một tô phở nấu ngon, nhưng mà trong tô phở nó chỉ có nấm rơm, hay là nó chỉ có vài miếng tàu phụ thôi, không có được chiên đồ xài hết trơn. Quý vị làm hai tô, cái bụng mình nó cũng đầy đó, nhưng mà mình đi mình nằm một lát chừng nửa tiếng, hồi tiếng hồi sau mình dậy được, phải không? Nhưng mà gặp nó là một miếng thịt bò bít tết, hay là gà rô ti, hay là cá chiên mà mình chơi nguyên con, là mình nằm 3-4 tiếng cho đến nửa ngày nó cũng không tiêu hết, phải không? Càng dinh dưỡng bao nhiêu là nó càng khó tiêu bấy nhiêu. Rồi khi mà nó không tiêu hóa được thì nó tạo ra cái gì? Cái ví dụ mình nói rồi, bây giờ quý vị lấy một miếng cơm, một miếng thịt và một miếng rau, miếng cà rốt, mình để ra thì mình thấy rõ ràng là cái miếng thịt, miếng cá chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là bắt đầu mình thấy dòi, thấy vi trùng, thấy mùi hôi nó ra rồi, phải không? Như vậy càng dinh dưỡng bao nhiêu
càng dinh dưỡng bao nhiêu thì nó càng biến thành chất độc, nhiều bấy nhiêu, nhanh bấy nhiêu. Thì như vậy mình không thấy những cái đó, mà chính những cái đó là những cái đã làm tiêu mình. Đó, thành ra chúng ta phải tập nhận thức lại, phải tập tỉnh giác lại, và mình biết rằng có khi mình nghĩ là mình nuôi dưỡng mình đó, nhưng mà mình đang làm hại mình bị lừa ngay cái đầu lưỡi. Thậm chí như mấy cô, mấy bà cũng vậy. Bây giờ quý vị ở đây chắc ít người đi làm ở bên ngoài, nhưng mà những người đi làm sáng ra dành cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ vô nhà tắm, ngồi trước cái gương tô tô quẹt quẹt, mất thời giờ rất nhiều. Nhưng mà thực sự có ai nhìn được cái khuôn mặt của mình, xem thử coi là bữa nay nó sáng hay nó tối ha? Cái năng lượng nó tích cực, nó tỉnh táo hay là nó bị cái gì? Nhìn thấy có cái mùi nhọt mà nó ra, nguyên nhân nó tại sao, bao giờ mình để ý những cái chuyện đó không? Hay là mình chỉ lo tắm cho nó đã, tô cho nó đẹp, mình bỏ cả tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ mà mình thực sự không có hiểu nó, không chăm sóc nó đúng ha? Chưa kể là những cái mỹ phẩm, là những cái hóa chất nó làm tổn hại mình và mình bị lệ thuộc vào nó. Khi mình ngưng không sử dụng nó, cái là mình thấy mình xấu liền, thấy không? Ta nói mình dại dột quá đi. Làm sao mà quý vị không sử dụng mỹ phẩm mà lúc nào da mình nó cũng đẹp, người mình nó cũng sáng rực? Và những cái đó là từ ở trong nó đẩy ra. Và thậm chí khi nó có một cái gì bế tắc, nó cũng đẩy ra được. Còn bây giờ mình cứ tô, cứ trát, mình nghĩ là mình làm cái đẹp mà mình chả bây giờ mình quan tâm, mình chăm sóc đến nó, mà mình đang làm tổn hại nó, mình đang bị lệ thuộc vào nó, thấy không? Bữa nào mà mình không tô không trát là bắt đầu mình thấy nó xấu, và thấy là mình bị làm nô lệ cho nó, mà mình không biết, mà mình lại đang tổn hại nó, đang đầu độc nó vì nó nắm đầu. Thành ra mình thấy mình rất là đáng thương. Mà chúng tôi muốn quý vị ai cũng có sẵn cái đẹp của mình, ai cũng sẵn có cái trí tuệ của mình, ai cũng sẵn có cái hay của mình, mà mình không chịu phát huy cái đó ra. À, mà mình cứ như vậy thì càng ngày mình càng bị đầu độc. Mà chính mình đầu độc mình, chính mình rút đầu qua rọ cho người ta nắm, người ta kéo đi, chứ người ta không có bắt mình, phải không? Thành ra mình phải tập, phải trao cho nó khôn khéo một tí xíu, phải biết nuôi dưỡng mình, phải biết thương yêu mình, phải biết chăm sóc mình. Thực sự không ích kỷ đâu quý vị, đây là sự ích kỷ một cách thông minh. Tại vì khi mà mình khỏe rồi thì mình mới có sức khỏe để chăm sóc những người khác. Khi mà mình có quan tâm đến mình biết để ý đến mình, biết thương mình rồi, thì mình mới có thể thương được người khác. Nha. Còn bây giờ bản thân mình chưa hiểu nó như thế nào, chưa biết cách nuôi dưỡng nó, chưa biết cách chăm sóc nó, chưa biết cách thương yêu nó, thì nói xin lỗi, mình nói mình chăm sóc người khác, thương yêu người khác là giả dối, là không đúng. Tự thân mình đây nè, mà mình chưa biết, thì làm sao mình biết làm cho người khác? Nha. Thành ra khi mà mình trở về, mình lắng nghe mình chăm sóc mình thương yêu mình, thì ai cũng nghĩ là ích kỷ, nhưng mà thực sự nó không phải ích kỷ, đó mới là thực sự. Thật ra chúng ta thấy trong đạo Phật thì Đức Phật nói là tự lợi mới lợi tha, tự giác mới giác tha, tức là phải tự mình biết trước rồi mình mới giúp cho người khác biết, còn mình chưa biết làm sao mình dẫn người ta đi, phải không? Thành ra cố gắng tập trở lại, đừng có để bị lừa nữa. Mà ai lừa mình thì còn được, mà chính mình lừa mình ha? Chính mình lừa mình thì nó hơi nguy hiểm, hơi đáng thương đó. Thì bây giờ chúng ta nghỉ ở đây, rồi giải lao. Trong thời gian giải lao thì quý vị nhớ là ai chưa đi được lần thứ nhất thì uống thêm nước muối sổ, uống thêm nước nóng, nước ấm, và rồi chúng ta nghỉ giải lao xong thì chúng